Yến Minh mà lúc theo tôi tu, lúc ban đầu tôi chửi từ sớm mơ tới chiều. Tôi nói con này phải chửi từ sáng tới tối nó mới yên. Sáng nào anh ngồi ì đó tôi chửi tới chiều nó đi ngủ. Rồi tới bây giờ nó tu, nó thiền được rồi, nó biết cảm ơn tôi, nhờ tôi nó mới biết được nhiều điều. Chứ nặng lắm mà. Như thằng Tùng ở Vĩ Kiên, hồi xưa nó là đi lãnh súng ăn cướp. Tôi nói cho nó vô thiền viện ở đi, vô ở ngủ một tuần lễ với tôi. Rồi nó từ sớm mơ tới chiều, mày muốn chửi tao cách nào cứ việc chửi. Xuống rồi nó nói này nói kia nói nọ, tôi cũng ngồi nghe, nói đủ thứ hết. Rồi tôi trả lời, tôi dùng vạch cho nó từng lần nó mở trí. Rồi cho nó quyền tới chửi mình á. Rồi thét nó nói không có làm nghề ăn cướp nữa. Bỏ. Rồi đem tới ba nó tới xúc ruột, nghỉ ở trong Vĩ Kiên. Thì mình thấy cái tâm từ bi là xây dựng thật sự. Có luồng điển từ bi mới là thật sự xây dựng cho người kế tiếp. Tôi đã dấn thân làm điều đó không ít. Nhiều người tu ở Việt Nam, em nó tu, rồi anh nó làm công an, xách súng chạy vô. Bữa nay tôi tới là mục đích tôi hỏi ông, không xong tôi thanh toán ông. Hỏi cái gì, hỏi này hỏi kia, hỏi nào tôi cũng trả lời hết. Trả lời điều đặn này kia. Nó thôi kỳ này con đi Vũng Tàu rồi con về, con xin ông Tám chỉ cho con tu. Mình thấy có hiệu lực rồi. Cái súng nó mất hiệu lực rồi. Có một câu chuyện ở chùa Vĩnh Nghiêm. Có một người công an, tôi vô đó, tôi hỏi tôi muốn gặp ông Thích Ca được không. Ông nói vô trong điện này gặp tôi cái gì cũng được. Tôi nói ông Phật Thích Ca thiệt à. Rồi anh Trưng nói tôi là công an, ông đừng nói giỡn tôi, chỗ thanh tịnh anh không được nói vậy. Tôi nói tôi muốn gặp ông Phật Thích Ca thiệt, cái tôi kiếm Phật Thích Ca giả tôi gạt anh rồi. Tôi gặp ông Thích Ca thiệt. Chứ anh công an là anh giữ trật tự chứ có gì đâu. Anh cho địa chỉ đi, tôi sẽ dẫn ông Thích Ca tới nhà anh. Tối anh tới mang súng lục đồ vô. Tôi nói những người nào mà có súng vô nhà tôi thì súng nó bị xét hết, bắn không có được. Anh ơi, súng tôi ngon lắm chứ đâu có bé, đâu có xét. Tôi nói anh ngồi đây nói chuyện một chập là súng anh xét không bắn được. Tôi nói một hồi, nói anh đã giết bao nhiêu người này kia nọ, những cái dâm bây giờ nó đang theo thế nào. Anh chạy tới sát bên tôi năn nỉ hỏi chứ bây giờ nó làm sao, nó tính làm sao, nó làm thì gia đình của tôi lộn xộn lắm, ông giúp này kia nọ. Tôi nói anh mới thấy cái luật nhân quả, anh đã ác giết người, bây giờ nó tìm cơ hội giết anh mà anh sẽ chết một cách nhẹ chậm, nhưng mà phải chết vì luật nhân quả không thể tránh được. Rồi anh mới kể anh tu trong chùa, con kiến anh không đạp. Bây giờ con kiến anh không đạp mà trước khi anh giết người, cái phần linh căn đó nó chạy theo anh, cho nên làm ăn không khá là không có phát triển được đâu. Coi chừng anh sẽ bị đại nạn. Sợ lắm. Đêm nào cũng tới năn nỉ nói chuyện rồi vậy đó. Tôi nói súng anh, lúc này súng của anh xét rồi, đâu có bắn được nữa không. Nói xét rồi tôi, bây giờ tôi hiểu. Ông giảng là không bao giờ tôi bắn ông đâu. Cứ việc nói ông chửi tôi cũng không bắn đâu. Rồi khai quá trình rồi này kia, tự khai cho mình biết khỏi lo. Thì lúc đó tôi thấy cái điển nó quá hay, tôi càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn. Thậm chí sinh viên đi thi cũng chạy tới kiếm tôi. Tôi kêu học hết cái cuốn sách mà bìa xanh trang thứ mấy đó, học hết mấy bài đó là thi đậu. Cái học y vậy thi đậu nó đồn tới đầy nhà. Thi đậu rồi cho bánh, cho trái cây đồ nhiều lắm. Cho nên nghĩ hồi nào giờ mình đâu có làm thầy bói, nhưng mà con mắt nháy một cái là mình hiểu được công chuyện của đối phương. Mình nói nó mới phục. Cho nên tôi đi qua Thụy Sĩ 1974, tôi qua Thụy Sĩ. Rồi tôi kêu taxi chở tôi đi ba chơi đi. Ba mắc tiền nhất, chở đi đó chơi. Ông bạn nói coi chừng người ta không đủ tiền rồi, kêu ra đi tới chỗ đó. Tôi nói không có sao, ta không cần tiền mà. Ta nói chuyện mấy cô đó phải đãi tao ăn chứ tao đâu có tốn tiền. Thử coi. Đi vô. Vô ngồi nói chuyện. Rồi ông kêu một cô Đức ngồi bên nói chuyện. Rồi tôi mới nói chuyện cô đó hồi nhỏ làm sao. Hỏi ông làm sao biết chuyện tôi nhiều rành vậy. Tôi nói tôi ở sát bên nhà cô. Ông biết coi tướng chứ. Tôi không biết coi tướng. Ngồi bên tôi nói chuyện được à. Cái nó quắt mấy cô kia, nhà là Mỹ có, Úc Châu có, tới đầy hết. Nói, ông này coi tướng hay lắm, ông không cần vạch chỉ tay, ngồi bên là được rồi. Tôi coi cô nào cô nấy cũng trúng mà mừng lắm. Rồi cô mới đãi đủ Pipe má cho một ly, đãi ông uống một ly. Tôi nói ông bạn, tôi nói tao không có tốn tiền ha. Vô ba ai cũng phải là trúc túi, nhưng mà tao không có tốn lùng xu à. Cũng đĩ gặp thằng điếm rồi. Vui lắm. Rồi mỗi người tử tế lắm. Tôi nói được cuộc đời quẩn khúc cô có khóc. Người Đức khóc ròng tại trận, khóc dữ lắm. Cho nên mình tu thét cái linh tánh nó mở. Ngồi bên mình hiểu chuyện đối phương. Cho nên nhiều người ở Việt Nam, ở Hàm Nghi là thầy bói thứ bảy là sách cặt táp vô nhà tôi không à. Hàm Nghi phải thầy bói nhiều không? Sách hết vô hết, nghe ông Tám giảng rồi mới ra kiếm tiền. Nhiều thứ bảy nào cũng đầy hết á. Cho nên hồi đó tôi tu, ông Tư nói bạn cứ việc thiền đi, bạn không biết làm việc bói quẻ biết gì hết á, nhưng mà tới lúc đó bạn nói là nó phải trúng. Thì y vậy đó. Cho nên thậm chí tôi đi làm cho sở Mỹ, thì ông Tư ông nói vậy đó, để bạn thấy cái pháp nó hay chỗ nào. Bạn bây giờ không biết ăn lê ăn lúng gì hết á, mà bạn vô bạn làm trong cái cơ sở đó, lần lần bạn biết hết mà bạn làm sếp á, chứ không phải lâu thôi. Tôi vô đó nó đưa cuốn sách về quá chất để trước bàn tôi. Ngồi tôi cứ nhìn cuốn sách đó. Tôi về tôi hỏi ông Tư, tôi nói tôi đâu có biết ăn lê mà nó để cuốn sách ăn lê trước mặt tôi. Rồi chừng nào tôi mới làm được việc cho nó, ngày nào tôi cũng đi làm mà lương cao nữa, ngồi máy lạnh nữa. Ông nói bạn sợ tôi đi làm với bạn à, thì lúc đó mình tin tưởng rồi. Cái gì mà thắc mắc nghĩ tới ông, lúc nào cũng nghĩ tới ông. Vậy mà tôi đi làm thét rồi nó sai đủ chuyện hết, trong kho này kia nó sai mình biết hết. Rồi cuối cùng sau này cái gì nó cũng phải hỏi tôi. Thét rồi người Mỹ nó dòm, nó nói tại sao mày làm sếp mà cái gì tao hỏi mày, mày phải hỏi ông này, để ông này làm sếp mới được. Cho mình lên chức hồi nào đâu có hay, mình phục vụ nó sai cái gì mình làm nấy, bây hồi nào giờ mình đâu có biết đi làm công, mà đi vô làm công sai cái gì mình làm ở nấy. Nhưng mà nói chuyện là hồi ban đầu tôi tin ông Tư, về tôi nói chuyện với bà Tám, tin ông Tư thét rồi ông đi xin ăn chứ ông làm gì có tiền. À, ông dẫn tôi xuống coi hãng coi làm sao, dẫn bà vô hãng coi thấy máy lạnh được không, bà thấy có treo dịch quay có gì đâu, không có treo thịt, không treo gì hết, làm sao mà ông có tiền một tháng ông lãnh mười mấy ngàn nhiều vậy. Tôi nói bà không lấy tôi cho cái bà nằm bên hông nhà. Còn cái này người ta đưa tôi không lấy không được, tôi làm công cho họ mà. Bà ấy làm công mà không có treo thịt heo, không có treo thịt vịt đồ gì hết, mà làm sao ông bán có tiền. Tôi nói vậy mà có tiền đem về cho bà xài thôi, sao có bằng lòng lấy. Lần đầu tiên tôi dẫn vô đó, bà nói cái này tầm bậy này khùng rồi. Cái tiệm không có buôn bán thịt vịt đồ không có gì hết, không có vịt gà đồ gì hết, mà làm sao bán có tiền. Người ta làm giấy tờ mà, bill office mà, mà không biết office là cái gì. Cho nên tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ, tới ngày hôm nay tôi mới mạnh dạn đứng ra chỉ cho mọi người tu tiến. Và thanh tịnh là các bạn sẽ học được nhiều việc lắm, hiểu được nhiều việc lắm. Những việc gì trước khi xảy ra là các bạn hiểu được rồi, nhờ tâm thanh tịnh sáng suốt. Tôi mỗi việc tôi đều chứng nghiệm mà. Rồi hồi tôi bận mới tu, tôi đi bán nước mắm, như tôi làm ông gì, bán xì dầu trước, đi xì chở một xe xì dầu mà không có hiệu, có xì dầu mà không có hiệu, đi xuống Mỹ Tho bán, tụi thuế nó chặn lại, nó không được bán, phải đóng thuế rồi mới được bán. Tôi nói không, nếu tôi đóng thuế là tôi không phải xưởng, xưởng là tôi muốn thâu dụng nhiều nhân công. Mà trường hợp này tôi muốn thử coi xì dầu tôi thật sự tốt hay là xấu. Tốt tôi mới làm nhãn hiệu, tôi bán và tôi đóng thuế. Còn tôi chưa thí nghiệm được mà bắt tôi đóng thuế tiền đâu. Ông cho tôi gặp tỉnh trưởng nữa. Không có gặp tỉnh trưởng là không được. Cho tôi gặp tỉnh trưởng tôi nói chuyện. Cái ông thâu thuế, ông nói thôi ông đi bán đi. Gặp tỉnh trưởng lớn quá mà làm sao tôi dẫn ông vô. Tôi nói ông phải dẫn tôi vô gặp tỉnh trưởng rồi tôi mới đóng thuế cho ông. Vậy mà một xe xì dầu không có hiệu, không có gì hết, mà tôi vô tiệm tôi nói sao mà tôi đổ ra. Họ thử xì dầu của tôi, ông bác sĩ chế xì dầu, ông nói azot totan sao, tôi cách nghĩa tôi cách nghĩa lại cho mấy người đó nghe. Họ thử ăn thấy ngon, họ thấy có vitamin đàng hoàng. Còn những cái xì dầu mà rẻ tiền kia nó đổ ra tôi thấy toàn là nước lạnh với muối với nước đường thôi. Tôi bán hết một xe xì dầu mà không có hiệu, mà toàn là tiền mặt, không có bán chịu nha. Chuyện đó mới lạ tại Mỹ Tho. Tôi đi về tới xưởng rồi ông kỹ sư, ông bác sĩ, ông nói ông mới là thiệt đại tài tiểu dụng, chứ ông không phải người tầm thường đâu. Rồi mấy người mà bán hàng của ông nó salesman nói ông này ông là chính trị gia, không phải tầm thường đâu. Ông nói ai cũng siêu lòng hết. mới bán được tiền mặt đem về, chứ tụi tôi làm gì bán một hũ bán không được à. Tôi bán tương y với xì dầu mà tôi nói thét là chảy nước miếng. Mua ai cũng thích hết.